rồi, chúng ta đã đến bài số 7, nói về đồng vắng. Các bạn có biết là có rất nhiều điều để nói về đồng vắng không? Tôi muốn nói tiếp đặc điểm của việc phát triển một tâm linh mạnh mẽ. Chúng ta ôn lại câu kinh thánh về dân báp tiếp nha. Con trẻ lớn lên, tâm linh mạnh mẽ. Không phải mạnh mẽ trong tâm hồn, mà mạnh mẽ trong tâm linh. Sống nơi hoang mạc. Số nhiều nha. Cho đến một ngày xuất hiện trước dân Israel. Tôi muốn các bạn hình dung điều này. Dân là con trai của một thầy tế lễ, đúng không? Và ông không chỉ là con trai của thầy tế lễ, nhưng ông là con trai của thầy thượng tế, người đi vào nơi chí thánh để phục vụ dân sự. Và thầy thượng tế này được Gabriel làm thiên sứ trưởng của Chúa thăm viếng. Và Gabriel giống như một trong các thiên sứ đáng kinh sợ nhất ở thiên đàng, nhận một dấu hiệu để đến nói cho người cha này biết con trai ông sẽ thế nào. Quý vị hãy hình dung điều này. Cha ông nhìn ông. Thiên sứ Gabriel đến và nói cho ông bố về việc sinh con ra, và khi dân lớn lên, ông đối diện với một áp lực. Áp lực là đây, là con trai của thầy tế lễ cả thượng phẩm, cơ nghiệp của ông là đi học tại Jerusalem và học dưới giáo sư kinh thánh vĩ đại nhất thời của ông, người đó có tên là Gamaliel. Tất cả người lân cận ông đều là thầy tế lễ. Chính vì vậy, họ là các con trai và con gái của các thầy tế lễ. Tất cả các con trai, các con gái của thầy tế lễ nói này, năm sau chúng ta sẽ đi học, học dưới sự hướng dẫn của Gamaliel. Điều này thật tuyệt vời hết. Nhưng dân cảm thấy mình được kéo vào hoang mạc. Ồ, giờ thì hình dung điều này, thánh linh hành động trên ông. Hãy đi vào hoang mạc, hãy đi vào đồng vắng. Dân thì làm sao con có thể đi vào hoang mạc được, con phải đi học tại Jerusalem và học dưới sự hướng dẫn của Gamaliel chứ. Các bạn có biết rằng Thánh Linh không bao giờ tranh cãi với ông, Ngài chỉ nói hoang mạc. Chờ chút đã. Nếu con đi vào hoang mạc, con sẽ không được thụ phong để giảng dạy đó. Con sẽ không được mời tới nhà hội, không có ai mời con là mục sư vào nhà hội cả. Con sẽ không đủ tiêu chuẩn. Hoang mạc à, nhưng Chúa ơi, Ngài thậm chí không báo rằng con sẽ thành một người hầu vị phúc âm vĩ đại mà. Ngài đã thông báo điều đó lúc con mới sinh ra mà. Điều này thật nực cười. Nếu con đi vào hoang mạc, con kể như là đồ bỏ đi. Nhưng con không muốn như vậy. Và Chúa tiếp tục nói gì? Hoang mạc. Cuối cùng, dân đi vào hoang mạc và ông nhận ra rằng ông đã luyện tập 30 năm cho chức vụ 6 tháng. Hãy suy nghĩ điều này. Dù vậy, Chúa Giê-xu nói với ông là người vĩ đại nhất được người nữ sinh ra. Chỉ chức vụ 6 tháng thôi. Thế nhưng chính Chúa nói về ông rằng ông là người vĩ đại nhất. Bây giờ hãy suy nghĩ các tiên tri. Daniel. Hãy nghĩ về Samuel. Nhưng Chúa Giê-xu nói đây là tiên tri vĩ đại nhất từng được sinh ra. Chính vì vậy, các bạn có thể nhìn thấy sự xung đột xuất hiện. Vì chúng ta đối diện với áp lực, đi với đám đông, đến nơi mà ai cũng đến, làm điều mà ai cũng làm, chúng ta cần lắng nghe Chúa. Điều này thật quan trọng và chúng ta phải làm điều đó. Vì thế, tựa đề của bài học này là đừng sinh ra Ít-ma-ên. Được không? Ý của ông là sao? Đừng sinh ra Ít-ma-ên nữa. Tôi muốn nói một người khác trong Cựu Ước, tổ phụ của đức tin chúng ta, đó chính là Abraham. Và khi Abraham 75 tuổi, Chúa hiện ra với ông. Quý vị có hình dung được không? Chúa hiện ra với ông. Được không? Chính Chúa đã nói với Abraham rằng, ta là thuẫn của ngươi, phần thưởng lớn của ngươi. Các bạn có biết Abraham trả lời như thế nào không? Chả quan trọng. Về cơ bản thì đây là điều ông ta đã nói. Tôi đã 75 tuổi rồi, vợ tôi thì son sẻ. Tôi sẽ sống cỡ 25-30 năm nữa. Rồi sao? Ngài là phần thưởng của con cho lúc đó. Nhưng con không có người kế tự à. Người kế tự của con là Elise, người Đa Mách. Chúa trả lời với Abraham, nói điều này. Đây là lời hứa vĩ đại. Rồi Chúa nói với ông, kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu. Nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Chúa nói một lời nào về Sarah không? Có không? Không một lời nào đúng không? Và trong 14 năm tiếp theo không hề đề cập đến Sarah. Xin lỗi nha, 16 năm lận. 16 năm không đề cập đến Sarah. Xin lỗi, 17 năm lận. Trong 17 năm tiếp theo không hề nói đến Sarah. Ông 75 tuổi và bây giờ chúng ta đi đến 17 năm sau đó. Hãy nghĩ về 17 năm, đó là thời gian rất rất dài. Vẫn không có con, Sarah vẫn son sẻ và Abraham cũng đang kề cận sự son sẻ. Ông nghĩ, ôi hỡi ơi, thôi đến rồi. Sarah đến với ông và nói, nè, Chúa đã hứa với ông rằng ông sẽ có người con trai này, rõ ràng là không phải qua tôi rồi. Cưới người hầu của tôi đi, Aga người hầu Ai Cập của tôi đấy. Rồi thì ông sẽ có con trai mà Chúa hứa với ông, đúng không? Chúng ta biết điều gì xảy ra khi ông sinh Ismael không? Về cơ bản, Ismael là nỗ lực của Abraham để sinh ra bởi sức riêng điều mà Chúa đã hứa. Điều này rất quan trọng và chúng ta cần phải hiểu. Xin nói lại, điều này rất quan trọng và chúng ta cần phải hiểu. Phao-lô nói về điều này trong Galati đoạn 4 rằng, ông nói gì ạ? Vì có chép rằng Abraham có hai con trai của người vợ nô lệ sinh ra trong nỗ lực của con người để làm ứng nghiệm lời hứa của Chúa, nhưng con trai của người vợ tự do sinh ra với tư cách là sự ứng nghiệm của lời hứa của Ngài, hai người nữ này là sự minh họa. Tôi ở trường đại học, khi Chúa mới bắt đầu làm việc với tôi liên quan đến chức vụ, điều cuối cùng mà tôi muốn làm là trở thành một mục sư. Hỡi ơi, không đâu, vì tôi có hai hình ảnh về mục sư. Tôi đã lớn lên trong một thị trấn nhỏ có 3.000 dân, một người là linh mục công giáo. Họ không có lập gia đình, hoàn toàn không phải là sự lựa chọn của tôi. Thứ hai là ông mục sư quản nhiệm của một hội thánh bé tí trong thị trấn của chúng tôi. Ông có hai đứa con cỡ tuổi tôi, thiệt sự là chúng thật lập dị. Tôi tới nhà họ một lần, vô cùng lộn xộn, hôi thối vô cùng, tôi phải nín thở cho tới khi tôi xin phép đi ra khỏi nhà. Chính vì vậy, tôi đã không có hình ảnh tốt về chức vụ. Tôi nghĩ một sẽ là cha xứ, không bao giờ có vợ, hai là một căn nhà bốc mùi với những đứa con kỳ quặc và kết cục trong một túp lều tại châu Phi với đôi chân trần. Và Chúa đã để thời gian xử lý tôi và cuối cùng tôi nói, được thôi, Chúa, con sẽ đi bất cứ nơi nào Ngài bảo con đi, ok? Con không quan tâm liệu con có nhà hôi hám hay những đứa con lạ đời, con sẽ hoàn thành sự kêu gọi này, ok? Vì vậy, con yêu Ngài. Bây giờ, tôi phấn khích về việc đó. Các bạn biết một đêm nọ Chúa nói gì không? Tôi đang nghiên cứu nhiệt động và tôi đã ném cuốn sách nhiệt động thứ hai vào tường. Tôi nói, chuyện này vậy là hết. Mình được kêu gọi để giảng. Mình đang làm gì thế? Học kỹ sư máy tính ư? Không. Đại học Bordeaux có giáo trình khó nhất về kỹ sư máy tính hơn bất cứ đại học nào trong nước. Tôi gọi điện cho bạn của tôi và nói, này, ta sẽ bỏ học. Tôi đi học trường Kinh Thánh nha. Anh ta nói, chúng ta nên cầu nguyện được không? Thế là chúng tôi cầu nguyện. Chúa nói với tôi rằng ta không phải là đấng bỏ cuộc. Ta muốn con hoàn tất việc học. Và tôi đã hoàn tất sau 2 năm tiếp theo. Sau 4 ngày kiêng ăn, Chúa nói, ta muốn con đi phỏng vấn làm kỹ sư. Ôi, cái chuyện gì vậy? Tôi đang xem trong quảng cáo để trường Kinh Thánh mà. Cái gì vậy chứ? Chúa ơi, Ngài đã đặt sự kêu gọi này trên đời sống của con. Bây giờ Chúa bảo con đi làm kỹ sư sao? Thế là tôi đi phỏng vấn. Tôi có 13 cơ hội việc làm và tôi biết công việc Chúa muốn tôi làm vì tôi đã cố đi phỏng vấn trong các công ty, tất cả các thành phố mà tôi biết có các trường Kinh Thánh tuyệt vời. Và công việc mà Chúa bảo tôi đi làm bởi sự vâng lời và cũng vì ở đó có trường Kinh Thánh. Hội thánh của tôi đang quảng cáo. Thế là tôi đi học trường Kinh Thánh vào buổi tối. Tôi làm kỹ sư Rockwell Run International và đi học trường Kinh Thánh vào buổi tối. Sau một năm học trường Kinh Thánh vào buổi tối, Chúa nói với tôi, con vừa mới biết lý do ta chưa dấy con lên là vậy. Và tôi làm gì? Tôi đang cố gắng làm ứng nghiệm điều mà Chúa hứa, phải không? Cuối cùng, tôi được vào làm trong hội thánh. Công việc của tôi là chăm sóc cho tất cả các diễn giả khách mời. Thành viên nhóm của chúng tôi có 450 người. Nếu các bạn còn nhớ, và mỗi diễn giả nổi tiếng đều đến hội thánh, các diễn giả thấy sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của tôi và họ nói, anh chỉ cần chọn một thành phố và đi mở hội thánh ở trong đó. Đó là những người nam, người nữ mà tôi cực kỳ tôn trọng. Một phụ nữ nói rằng, anh nên tới ở Caribe và bắt đầu chức vụ của mình giống như T.L. Osborne đã làm. Đó là chỗ mà ông đã khởi sự, ông ấy chinh phục 62 triệu người cho Chúa Giê-xu phần lớn tại châu Phi và Ấn Độ. Ông đã khởi sự tại Caribe. Ôi, tất cả những điều đó là những người tôi tôn trọng. Và họ nói rằng, John, anh có sự kêu gọi trên đời sống mình, hãy làm điều đó về sự kêu gọi đó. Nhưng tôi ở đây phục vụ trong hội thánh, tôi đang vật lộn với điều này. Và cuối cùng tôi chịu thua, tôi bắt đầu VV Ministry. Khẩu hiệu của chúng tôi là chinh phục thế giới bằng ánh sáng tuyệt vời này. Tôi in các tấm danh thiếp. Tôi nói với mọi người rằng tôi có thể đến giảng cho quý vị. Khi đưa họ danh thiếp, tôi phải có các loạt bài giảng được thu âm. Các bạn biết băng ghi âm không? Những người lớn tuổi thì biết, còn các bạn trẻ thì không. Dù sao, tôi đã sản xuất hàng loạt bài giảng. Tôi yêu cầu vợ và bạn thân của cô ta ngồi trong căn hộ của tôi và tôi giảng loạt bài này. Ôi, nó nhàm chán vô cùng. Trong một loạt bài giảng, cả hai đều ngủ gục và thậm chí là chảy nước miếng luôn. Tôi lấy bài giảng ra được thâu âm. Thật ra có người bảo tôi đến giảng và một người khác dâng cho tôi $100 trong chức vụ Ismael này. Tôi phải vận động, gượng ép bản thân và những hoàn cảnh này. Tôi đang tự cất nhắc mình. Các bạn có biết điều đó không? Nó hoàn toàn thất bại. Phải nói là dân sự được phước. Nhưng thật sự không có sự ảnh hưởng nào quan trọng cả. Đây mới là vấn đề đó.
Bạn hay ai đó mà bạn biết nói ngôn ngữ khác mà không phải tiếng Anh,
Bạn có muốn nhận được sự dạy dỗ khích lệ từ John và Lisa bờ vía không? Hãy truy cập vào cloudlibrary.org, trang mạng video trực tuyến miễn phí và tải tư liệu. Chọn ngôn ngữ của bạn. Chọn tài liệu của bạn từ thư viện lớn, sách điện tử, sứ điệp video, sách và bài giảng audio, chương trình TV, kinh thánh và nhiều hơn nữa. Muốn biết thêm, hãy vào cloudlibrary.org.
Vì đây là vấn đề. Khi chúng ta sản sinh điều gì đó trong xác thịt thì nó sẽ bị xác thịt kiểm soát. Chúa luôn luôn ban phước cho lời của Ngài và bạn phải cung ứng bởi xác thịt. Đó là lý do tôi phải thể hiện quyền lực, bắt tất cả mọi người tham gia vào giúp tôi phát triển chức vụ. Tôi cứ cố và cố. Và một ngày nọ, tôi ngồi trong phòng nhóm và T.L. Osborne đi lên bục giảng. Và quý vị biết không, ông giống như là một anh hùng của tôi vậy. Và tôi nghe ngươi sẽ làm việc cho ông ấy. Tôi nghĩ, wow, tôi sẽ làm việc cho Osborne à. Vì vậy, cho nên tôi sẽ cố gắng làm cho chuyện này xảy ra. Ông sống tại Oklahoma. Ông đã chuyển tới Orlando. Tôi nói với vợ, em biết gì không, anh chuyển tới Orlando. Chúng ta sẽ tới Orlando, anh sẽ bán ô tô đã qua sử dụng vì chắc chắn ông ấy sẽ không thuê anh vì anh đang làm việc cho hội thánh. Tôi cố gắng chuyển tới Orlando và tôi nhớ rằng cảm thấy khó chịu như thế nào. Nhưng tôi đã không lắng nghe. Tôi trở về nhà và tôi nói với mục sư của tôi vào hôm sau rằng tôi sẽ từ chức và chuyển đến Orlando, Florida. Đêm đó, Chúa đã sai đến 3 mục sư qua điện thoại từ các tiểu bang khác nhau. Những người mà tôi biết, ông ta nói như thế này. John, vợ của anh cảm thấy như thế nào về điều này? Tôi nói, cô ấy không đồng ý. Cô nói, em đầu phục anh, vẫn sẽ chuyển đi nhưng không đồng ý. Chúng ta làm điều đó thật không ổn. Rốt cuộc, người cuối cùng gọi tôi vào lúc 1-2 giờ sáng, anh ta nói với tôi rằng, ông ta là mục sư. Kế hoạch đổ vỡ, tôi nói, ôi, tôi đang sinh ra một chức vụ Ismael. Tôi nhớ vào hôm sau, tôi tới gặp mục sư của tôi và vợ của ông và tôi nói tôi sẽ từ chức nhưng tôi nhận biết mình đang sinh ra một Ismael và tôi bắt đầu khóc như một em bé. Tôi rời khỏi cuộc gặp. Chúng tôi chơi bóng rổ, các mục sư và tất cả các nhân sự. Tôi chuẩn bị chơi bóng rổ thì điện thoại reo. Đó là T.L. Osborne. Tôi cứ thể như wow, hả, cái gì? John, chúng tôi sẽ chuyển lại Tusha, Daisy và tôi muốn một phụ tá. Chúng tôi muốn cậu mở một hội thánh và chúng tôi có thể thành lập các hội thánh này tại các điểm khắp nơi trên thế giới mà chúng ta giảng phúc âm. Tôi nói chuyện điện thoại với ông 2 tiếng, tôi phấn khích vô cùng. Tôi đi ra ngoài mà cảm thấy như mình được bay bổng, nhưng bên trong tâm linh tôi cảm thấy rất khó chịu và tôi nói rằng, ôi, Chúa ơi, chờ đã, Ngài không thể làm điều này. Ngài đã bảo con là con sẽ làm việc cho ông ấy mà. Sự ứng nghiệm về việc tôi làm việc cho ông ấy thật ra là tôi sẽ phục vụ khi ông tới hội thánh của chúng tôi. Ngài đã nói với tôi điều đó. Nhưng mà tôi nói rằng, Ngài không thể làm điều này. Tôi nhớ cảm nhận sự ngăn trở đó trong 3 ngày và cuối cùng vào ngày thứ 3 tôi dậm chân mạnh xuống nền nhà và nói trong danh Chúa Giêsu con sẽ làm việc cho ông ấy và sự ngăn trở rời đi luôn. Đó là một trong những điều nguy hiểm nhất mà tôi đã làm khi còn là một cơ đốc nhân non trẻ. Họ mua vé cho chúng tôi. Trong vòng 5 tiếng đồng hồ, họ giới thiệu chúng tôi với toàn bộ nhân sự của họ. Chúng tôi ở đó và khi trở về, tôi tiếp tục cầu nguyện và bởi sự thương xót của Chúa, sự ngăn trở đó tiếp tục trở lại. Tôi không biết phải làm gì cả. Mục sư của tôi thì đã thông báo cho hội thánh vì trong hội thánh ai cũng biết tôi hết. Ông nói rằng John và Lisa đã làm việc cho Daisy John Osborne. Lúc đó, họ đã dẫn 62 triệu người đến với Chúa, một con người tuyệt vời của Chúa mà. Và tôi nhớ sự ngăn trở đó trở lại, tôi gọi cho Osborne và nói, có cách nào để cho chúng ta nói thêm một chút về việc này không? Ông nói, được, bay qua đây. Và chúng tôi bay qua bên bển và tất cả chúng tôi đều xác nhận rằng chúng tôi yêu thương nhau nhưng ý muốn của Chúa là tôi và Lisa không làm việc cho họ. Tôi trở về. Tôi nhớ tôi đi vào văn phòng của người bạn thân nhất. Anh ấy là một trong các mục sư phụ tá của hội thánh chúng tôi. Và tôi nói, tôi cảm thấy mình nhỏ bé quá, cứ như tôi có thể chui dưới cái cửa đó luôn á. Tôi nói toàn bộ hội thánh đã được thông báo là tôi sẽ làm việc cho Osborne nhưng bây giờ lại tôi không đi. Và trong 2 tuần tiếp theo, tôi đã khóc như một em bé mỗi lần tôi đi ra ngoài cầu nguyện. Tôi thậm chí không thể cầu nguyện vì tôi đã mong chờ điều này trong 4 năm rồi. Đây là mọi thứ đối với tôi. Tôi nhớ sau 2 tuần, một buổi sáng tôi la lớn hết giọng và nói, Chúa ơi, Tại sao Ngài không để con làm việc cho ông ấy? Tại sao Ngài bảo con dâng điều này lên trên bàn thờ? Chúa phán với tôi rằng, vì ta muốn xác định con phục vụ ta hay phục vụ giấc mơ đó. Dari này, ngay lúc đó, sự bình an lớn nhất đã đến trên tôi. Mắt tôi được mở ra và tôi nghĩ mình có một người vợ tuyệt vời. Tôi vừa mới quên mất là mình có người vợ xinh đẹp và tuyệt vời. Tôi có một người con trai kháu khỉnh, nhưng tôi đã không nhận ra cái mà mình có. Tôi sống trong một căn hộ đẹp mới, bể bơi, cách nhà tôi chỉ có 30 bước thôi. Tôi lại bắt đầu tận hưởng cuộc sống. Vì tôi không còn cố gắng sống trong xác thịt để sinh ra điều mà Chúa hứa với tôi trở nên rất dễ chịu đến nỗi tôi bắt đầu lo lắng, sao mình lại không cố gắng nữa nhỉ? Tôi có quen với việc phải cố gắng. Sau 6 tháng, Chúa đã mở cánh cửa ra với tôi. Wow, tôi đã trải qua 18 tháng trong đồng vắng. Chúa đã mở cánh cửa và không phải là cánh cửa mà tôi nghĩ. Tôi từ chối với Osborne. Tôi đi khắp thế giới trong các chiến dịch lớn vì một người của Chúa đã đến và tôi nói, tôi nghĩ anh nên là mục sư thanh niên của chúng tôi. Chúa xác chứng điều đó qua vợ của tôi. Tôi nghĩ chắc chắn đó là điều cuối cùng mà tôi sẽ làm. Ngay cả chính mục sư của tôi cũng nói với tôi, John, anh đã học được nhiều kinh nghiệm, anh đã làm việc này trong 4 năm rưỡi. Đối với tôi, việc này không giống như một bước đi lên đâu. Tôi nói, mục sư ơi, đó là do Chúa thôi. Ngài nói, ta chúc phước cho con. Trong 2 năm tiếp theo, tôi là mục sư thanh niên. Đó là chỗ mà Chúa thật sự bắt đầu chuyển giao những gì Ngài đã chuyển giao cho chúng tôi. Nhưng đây là điều quan trọng nhất nè. Chúng ta phải nhớ rằng Chúa hứa thật với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cố giúp Chúa làm cho nó ứng nghiệm, đừng hiểu sai nha. Có những lúc Chúa nói, hãy đi làm cái này, hãy đi làm cái kia. Ngài đặt để điều đó trong lòng bạn, tốt, bạn cứ nên làm. Nhưng nếu chúng ta cố giúp Chúa làm ứng nghiệm điều Ngài đã hứa với chúng ta đang sinh ra Ishmael. Đó là điều mà xảy ra với Abraham và Sarah, và đó là điều mà tôi không muốn thấy xảy ra với các bạn, vì Ishmael đã ganh đua với Isaac trong suốt cả đời và cho đến ngày hôm nay. Đó là lý do Phaolô viết trong Galati. Hai người này là một sự minh họa. Cái mà tôi không muốn sinh ra trong đời sống mình đó là một Ishmael, kẻ chiến đấu chống lại các lời hứa của Chúa đã hứa với tôi cho cả cuộc đời còn lại. Nói cách khác, nếu chúng ta đi trước Chúa, nếu trước đây tôi có người dạy tôi, họ nói, John, ngay bây giờ, anh đang sống với một sự khó chịu trong lòng. Sự khó chịu đó là gì? Đó là một sự khó chịu dằn vặt dày vò ở bên trong này nè, trong đời sống của bạn đó. Mọi thứ có vẻ đúng. Tôi sẽ đi làm việc cho người mà tôi mong muốn làm việc. À, ông ta là anh hùng trong đức tin, nhưng có việc gì đó kỳ cục lắm, trục trặc bên trong. Tôi đã không lắng nghe điều đó. Và Kinh Thánh nói, ai được Thánh Linh dẫn dắt? Vì Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta, Ngài nói chuyện trong lòng chúng ta ngay tại đó. Khi bạn cảm thấy sự khó chịu đó, thì bạn nên nói, chờ chút, để tôi kiểm tra lại đây, có thể mình đang sinh ra một Ishmael. Nếu bạn cố thực hiện, thì bạn sẽ có một đối thủ trong đời sống của mình giữa Ishmael mà bạn sinh ra và lời hứa thật mà Chúa đã hứa cho bạn trong cuộc sống của mình. Mong bạn nghe kỹ điều này, vì chúng ta không cần một chức vụ Ishmael mà chúng ta cần chức vụ của lời hứa. Đó là điều sẽ thay đổi thế giới chúng ta.